cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến một đề tài đặc biệt trong sách Giô-sê đoạn 20, nói về thành ẩn náu hay còn gọi là thành thị nạn. Qua bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta một bài học rất là quý báu. Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh cho dân chúng Israel phải biệt ra một số thành phố để làm thành ẩn náu. Thật là thích thú khi thấy rằng ngày nay có nhiều dân tộc hay nhiều quốc gia cũng làm những điều tương tự như vậy. Điều đó bày tỏ cho biết là ý niệm về thành ẩn náu được truyền tụng cho nhiều thế hệ tiếp theo. Thành ẩn náu là nơi bảo vệ cho những ai lỡ giết người vì tai nạn hay vì sơ ý. Trong thời đại gần đây và hiện nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều trại hay là nhiều trung tâm ẩn náu, trung tâm tị nạn cho những người gặp khó khăn vì chiến tranh hay vì thương tai có chỗ tạm cư. Trong các quốc gia phát triển, chính quyền có nơi tạm cư và ẩn náu cho người già, cho phụ nữ và cho trẻ em. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh thành lập thành ẩn náu lần đầu tiên được chép ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 21 câu 13. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời giải thích thêm về thành ẩn náu trong sách Dân Số Ký đoạn 35. Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý giết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn thoát khỏi kẻ báo thù quyết, hầu cho kẻ khắc nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xác đón. Ở trong sách Dân Số Ký đoạn 35 câu 10 đến câu 12. Giờ đây dân chúng Israel đã vào định cư trong đất hứa và mỗi chi phái được ban cho một phần đất làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời bảo Giô-sê rằng phải để riêng một số thành để làm nơi ẩn náu, làm nơi tị nạn. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Giô-sê đoạn 20, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, hãy truyền cho dân Israel mà rằng, hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy Môi-se phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù quyết. Thưa các bạn, khi một người giết một người khác thì ở trong một trong hai nguyên nhân. Thứ nhất là giết người mà không có ý, vì ngộ sát, vì một tai nạn xảy ra. Thứ hai là giết người do mưu định, có toan tính trước. Khi một người dân Israel giết một người khác sẽ bị tội ném đá chết. Nếu như xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay áp dụng án tử hình cho kẻ phạm tội giết người, thì sẽ cứu được nhiều người vô tội. Những ai cố ý giết người thì phải bị nhận lãnh một hình phạt tương ứng như vậy. Đức Chúa Trời biết bản chất của con người. Do vậy, nếu một người giết một người khác mà không có ý, không có mưu định trước, thì người ấy cần được một nơi bảo vệ. Thí dụ như trường hợp của hai người bạn cùng đi đốn củi trong rừng. Tình cờ lưỡi búa xuất ra, trúng vào đầu của người bạn mình và chết đi. Khi ấy, anh của người bị chết nói rằng, tôi sẽ giết người kia để trả thù cho em tôi. Trong trường hợp đó, người sơ ý giết người cần có một nơi ẩn náu. Vì thế, người chịu trách nhiệm này phải chạy nhanh đến thành ẩn náu gần nhất để tạm trú. Và trong sách Giô-sê đoạn 20, câu 4, câu 6 ghi tiếp. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một trong các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người trong thành, chỉ định một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù quyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn, và trước khi vốn không ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu xác đón trước mặt hội chúng, cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân trở vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Qua thành ẩn náu, có một bài học thuộc linh lớn cho các bạn và tôi. Đức Chúa Giêsu đã bị giết, và Kinh Thánh nói rằng không những Chúa Giêsu bị giết, nhưng Ngài cũng là thành ẩn náu cho chúng ta ngày hôm nay. Tác giả sách Hebrew nói về Chúa Giêsu Christ là thành ẩn náu cho chúng ta như sau. Đức Chúa Trời cũng vậy. Muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Trong sách Hebrew, đoạn 6, câu 17 và 18. Qua câu này nói đến những người nhận biết các tội lỗi của mình, tìm đến sự cứu rỗi và họ được sự bảo đảm bởi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá. Tất cả những người tìm được sự ẩn náu trong Chúa Giêsu sẽ được cứu chuộc khỏi sự đoán phạt đời đời của Đức Chúa Trời thánh khiết. Ai là người đã phạm tội giết Đấng Christ? Cả thế gian này đều phạm tội ấy. Cả người Do Thái và người không phải là người Do Thái đều đã tham dự vào việc mang Chúa Giêsu đến sự chết. Nhưng Ngài đã dâng chính mình Ngài làm giá cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Qua việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá mở ra một thành ẩn náu cho tất cả những ai tin cậy vào Ngài. Thật là sai lầm khi cố gắng đổ trách nhiệm và chỉ có người Do Thái đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Ngài không bị đóng đinh bởi thập tự giá của người Do Thái. Ngài bị đóng đinh bởi thập tự giá của người La Mã. Đừng đổ trút tội lỗi cho nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều có cùng một địa vị. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Trong bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ cho người Do Thái là dân tộc của mình, ông nói rằng, hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em bị lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng, Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Ở trong sách Công vụ đoạn 3, câu 18 và 19. Vì thế, Phi-e-rơ nói cùng anh em mình rằng, hãy ăn năn và trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu. Sau này, sứ đồ Phao-lô cũng nói rõ ràng là người dân ngoại cũng là tội nhân. Như được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2, câu 6 đến câu 8. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự mầu nhiệm dấu kín mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Căn cứ vào các câu kinh thánh này, Đức Chúa Trời nhìn cả thế gian này là những người phạm tội giết Chúa Giêsu không cố ý. Các bạn và tôi đều là những người tội lỗi. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giêsu ban cho con người chúng ta một nơi ẩn náu, một nơi mà các bạn và tôi có thể tìm kiếm sự an toàn. Có một bài thánh ca tựa đề Nơi ẩn núp lúc phong ba được viết như sau. Nhờ Giêsu ngăn che như tảng đá, nơi tôi nương thân trong lúc phong ba. Bình an trong cơn tai ương công phá, nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi, Giêsu vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan, quạnh yêu tham u, cô tịch rùng rợn. Ôi, Giêsu vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ẩn đó lòng không nao sợ. Bây giờ mời các bạn cùng trở lại theo dõi tiếp trong sách Giô-sê đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9. Vậy, dân Israel để riêng ra Kedea ở Galilê tại trên núi Nephtali, Sichem tại trên núi Ephraim, Kiriath Araba tức là Hebron ở trên núi Juda. Bên kia sông Đôi Đanh, phía đông thành Jericho trong chi phái Ruben, họ chỉ định Bết-xe ở trong đồng bằng tại sa mạc, trong chi phái Gác, Ramoth tại xứ Galaad và trong chi phái Manasse, Golan ở xứ Ba-san. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong xứ, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tai kẻ báo thù quyết giết chết cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Thưa các bạn, dân Israel theo lời dạy của Đức Chúa Trời mà biệt riêng sáu thành ẩn náu, chia điều và rải rác khắp địa phận trong đất nước, để khi có ai vô ý giết người có thể chạy đến nó ẩn náu. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã có một điều dự bị tốt lành này cho những ai vì sơ ý giết người. Và qua đó nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta có một nơi ẩn náu an toàn đời đời, đó là trong Chúa Giêsu Christ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến sách Giô-sê đoạn thứ 21. Nói về các thành được cấp cho người Lê-vi. Thưa các bạn, người Lê-vi không được ban cho đất đai để làm sản nghiệp như các chi phái khác. Thay vào đó, họ được ban cho một số thành ở mỗi chi phái để ở. Người Lê-vi ở rải rác khắp nơi để họ có thể phục vụ dân chúng, bởi vì Lê-vi là chi phái của Thầy Tế Lễ. Mời các bạn xem ở trong sách Giô-sê đoạn 21, câu 1 đến câu 2. Bấy giờ, các trưởng tộc người Lê-vi đến gần Thầy Tế Lễ Eliezer, Giô-sê con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái Israel nói cùng họ tại Silo trong xứ Canaan mà rằng: Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền ban những thành cho chúng tôi ở và đất đai chung quanh thành đặng dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy, dân Israel dâng mạng lệnh của Đức Giê-hô-va lấy trong sản nghiệp mình những thành sau này và đất chung quanh nó và cấp cho người Lê-vi. Dân Israel theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời cấp cho người Lê-vi 48 cái thành để sinh sống, từ Đan ở phía Bắc cho đến Bê-xê-ba ở phía Nam. Qua hình ảnh này, tôi nhớ đến những người hầu việc Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay. Các vị này ở gần gũi cùng với con cái của Chúa. Vì thế các con cái của Chúa có trách nhiệm cung cấp nơi ăn ở cho người hầu việc Chúa. Xin các bạn nhớ đó là bổn phận của các bạn dành cho người hầu việc Đức Chúa Trời giữa dòng các bạn. Và tôi mong ước rằng các bạn để tâm và làm tốt công việc này. Và trong sách Giô-sê đoạn 21 câu 4 câu 5 ghi tiếp: Người ta bắt thăm cho các họ hàng Kê-hát, những con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Simeon và chi phái Bên-gia-min. Còn những con cháu khác của Kê-hát theo thăm được 10 cái thành của chi phái Ephraim, chi phái Đan và phân nửa chi phái Manasse. Đoạn con cháu Gạt-sôn theo thăm được 13 cái thành của chi phái Y-ca-sa, của chi phái A-xe, của chi phái Nephtali và phân nửa chi phái Manasse ở Ba-san. Con cháu của Merari tùy theo những họ hàng của chúng được 12 cái thành của chi phái Ruben, của chi phái Gác và nửa chi phái Sabulon. Các bạn để ý thấy việc phân chia các thành cho người Lê-vi cũng được thực hiện bằng cách bắt thăm. Mỗi họ hàng theo chi phái nhận được một số thành tùy theo thăm của họ và việc phân chia được thực hiện công bằng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê, đoạn 21, câu 8 đến câu 9 chép tiếp. Dân Israel bắt thăm cấp cho người Lê-vi các thành đó với đất chung quanh, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Vậy, dân Israel lấy trong chi phái Giu-đa và chi phái Simôn các thành có chỉ tên đây mà cấp cho. Đi kèm với số thành cấp cho người Lê-vi thì cũng có thêm một phần đất nhỏ chung quanh mỗi thành để trồng trọt và nuôi gia súc. Việc cấp phát những thành này cho các họ hàng trong chi phái Lê-vi được ghi tiếp tục ở trong sách Giô-sê đoạn 21 từ câu 10 đến câu 42. Con cháu A-rôn về dòng Kê-hát là con trai Lê-vi được các thành ấy vì phần thứ nhất bắt thăm trúng về họ. Người ta bèn cấp cho thành Kiriat Abara. Abara là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa và đất chung quanh thành nó. Còn địa phận của thành và các làng nó thì người ta cấp cho Caleb, con trai của Jephune làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu của thầy tế lễ A-rôn, thành Hebron là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành. Lipba là đất chung quanh thành. Hạt Thia và đất chung quanh thành, Ethomoa và đất chung quanh thành, Helon và đất chung quanh thành, Debia và đất chung quanh thành, Ain và đất chung quanh thành, Yuta và đất chung quanh thành, Bet-Semet và đất chung quanh thành, hết thảy 9 cái thành của hai chi phái này. Người ta lại lấy trong chi phái Benjamin mà cấp cho họ Gabaon và đất chung quanh thành, Geba và đất chung quanh thành, Anatot và đất chung quanh thành, cùng Anmon và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn là 13 cái thành với đất chung quanh. Những người Lê-vi thuộc về họ hàng con cháu khác của Kê-hát được mấy thành trong chi phái Ephraim mà phần của mình. Người ta cấp cho họ Sichem thành ẩn náu cho kẻ sát nhân ở trên núi Ephraim và đất chung quanh thành, Gê-xe và đất chung quanh thành, Kíp-sa-im và đất chung quanh thành, Bốp-hê-rôn và đất chung quanh thành, hết thải 4 cái thành. Người ta lấy trong chi phái Đan cấp cho họ En-tha-kê và đất chung quanh thành, Ghi-bê-thôn và đất chung quanh thành, A-gia-lôn và đất chung quanh thành, Gát-xim-môn và đất chung quanh thành, hết thải 4 cái thành. Lại lấy trong phân nửa chi phái Manasse, Tha-an-nác và đất chung quanh thành, Gát-xim-môn và đất chung quanh thành, hết thải 2 cái thành, cộng là 10 cái thành và đất chung quanh thành cho những họ hàng của con cháu khác của Kê-hát. Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Manasse thành Gô-lan ở xứ Ba-san là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân mà cấp cho con cháu Gạt-sôn về các họ hàng Lê-vi và đất chung quanh thành ấy. Bết-e-ra cùng đất chung quanh thành, hết thải 2 cái thành, lại cấp cho các chi phái Isaka, Kisê-ôn và đất chung quanh thành, Đáp-rác và đất chung quanh thành, Gạt-múc và đất chung quanh thành, En-gia-bin và đất chung quanh thành, hết thải 4 cái thành. Từ trong chi phái A-xe, lấy Mi-sa-anh và đất chung quanh thành, Ép-đôn và đất chung quanh thành, Ên Cát và đất chung quanh thành, Rehob và đất chung quanh thành, hết thải bốn cái thành. Cũng lấy trong chi phái Nephtali thành Kê-đê ở Ga-li-lê là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh. Ha-mốt, Đô-rơ là đất chung quanh thành, Cạc-then và đất chung quanh thành, hết thải ba cái thành. Cộng các thành của người Gạt-sôn tùy theo những họ hàng là 13 cái thành với đất chung quanh. Người ta cũng lấy trong chi phái Sa-bu-lôn mà cấp cho những họ hàng của con cháu Mê-ra-ri, tức là người Lê-vi sao chót, thành Dốc-nê-em và đất chung quanh thành, Cạc-ta và đất chung quanh thành, Đim-na và đất chung quanh thành, Na-ha-la và đất chung quanh thành, hết thải bốn cái thành. Từ trong chi phái Ru-bên, lấy thành Bết-xe và đất chung quanh thành, Giác-sa và đất chung quanh thành, Kê-đê-mốt và đất chung quanh thành, Mê-phát và đất chung quanh thành, hết thải bốn cái thành. Lại lấy trong chi phái Gác, thành Ra-mốt ở xứ Ga-li-lê và thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Ma-ha-a-im và đất chung quanh thành, Hép-bôn và đất chung quanh thành, Gia-ê-xe và đất chung quanh thành, hết thải bốn cái thành. Cộng các thành cấp cho con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng, tức là dư hậu của họ hàng Lê-vi, là 12 cái thành. Cộng các thành người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 cái thành cùng đất chung quanh thành. Mỗi thành ấy đều có đất xung quanh, hết thải là thành như vậy. Thưa các bạn, thật là một điều tốt lành khi chúng ta thấy sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với chi phái Lê-vi. Họ là những người được biệt riêng ra để hầu việc Đức Chúa Trời. Do họ không được cấp đất đai để làm sản nghiệp, nhưng họ được cấp nơi ăn ở để có phương tiện hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê, đoạn 21, câu 43 và 44 kết thúc như sau. Thế thì, Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ. Dân Israel nhận làm sản nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thải kẻ thù nghịch vào tay họ. Thưa các bạn, việc phân chia đất đai cho từng chi phái trong đất hứa hoàn tất. Giờ đây dân chúng Israel làm chủ xứ Canaan, nhưng đó chỉ là một vùng đất nhỏ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Nếu họ muốn nhận thêm đất thì họ phải đi tới mà nhận lãnh, theo như lời Đức Chúa Trời đã phán hứa với dân Ngài. Phàm nơi nào bàn chân của ngươi đạt đến, thì xứ đó được ban cho ngươi. Vùng đất mà dân Israel làm chủ, không còn kẻ thù nghịch và họ có thể được an nghỉ. Ngày nay chúng ta được an nghỉ trong sự cứu rỗi. Sự yên nghỉ là điều mà tất cả chúng ta cần có. Chúng ta đang sống trong một thời đại với nhiều căng thẳng, có nhiều dồn nén. Chúng ta cần có sự yên nghỉ. Vì thế, chúng ta cần sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời ban cho. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến sách Các Quan Xét. Và trong sách này cho chúng ta biết là dân Israel đã thất bại trong việc chiếm lấy trọn vẹn đất hứa và dẹp tan quân thù. Tại sao như thế? Bởi vì họ thiếu đức tin. Ngay chính Giô-sê cũng không thể ban cho họ sự yên nghỉ mà họ cần. Khi dân Israel thất bại trong sự tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời và họ không nhận lãnh trọn vẹn được tất cả những vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Tác giả của sách Hebrew đã cảnh giác chúng ta, đừng rơi vào sự thất bại của dân Israel trước đây. Vậy thì, còn một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Trong Hebrew, đoạn 4, câu 9-11. Làm cách nào mà các bạn và tôi có thể vào trong sự yên nghỉ đó? Chỉ bởi đức tin, và đó là phương cách duy nhất. Trong thời gian khi Đấng Christ đến thế gian, dân Israel khước từ Ngài là vua, và vì thế Ngài khước từ thành phố Jerusalem. Ngài ban lời kêu gọi riêng tư mà nó vẫn còn gian dội cho đến ngày hôm nay. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong sách Matthew đoạn 11 câu 28, sự yên nghỉ này là sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi. Qua sách Giô-sê đoạn 21 này nói cho dân Israel được vào sự yên nghỉ tạm thời mà Đức Chúa Trời ban cho. Thật là một điều tuyệt vời và tốt đẹp biết bao khi dân Israel hưởng được sự yên nghỉ sau một hành trình rất dài, mệt mỏi và đối diện với nhiều chiến trận. Giờ đây, dân Israel được định cư tại một vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của họ nhiều năm trước đây. Thật là tốt lành khi hưởng được một sứ đụng sữa vào mặt cùng biết bao nhiêu phước hạnh thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong lời kết của sách Giô-sê đoạn 21 câu 45 nói rằng, trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào không thành, thải đều được ứng nghiệm hết. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, đã gìn giữ và làm thành những lời giao ước đó. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy vào lời hứa của Ngài. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.